Trân My kính chào quý vị đang đến với chương trình trực tiếp trên đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA ở địa chỉ Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt Video. Chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp tối thứ năm mỗi tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Anh xin chào chị Trà My và kênh xin chào kính chào quý vị khán giả của Đài Hoa. Cảm ơn quý vị đã quay lại với chương trình hôm nay.
Dạ, như quý vị cũng biết để có được một cái chiếc vé tới Mỹ, cho dù là tới Mỹ để thăm thú hay là để học tập hay để làm việc, thì chúng ta luôn luôn cần phải có một cái visa có hạn, có hiệu lực. Mỗi một cái visa như vậy đi tới Mỹ để du lịch, du học hay là làm việc đều có một cái thời hạn nhất định, và ở quá hạn cái visa đó sẽ không có là một cái vấn đề được coi nhẹ như trước đây nữa, mà nó sẽ dẫn tới những cái hậu quả rất là nặng nề. Thì những ai đang hoặc là sẽ có dự định tới Mỹ đi du lịch, du học hay là đi làm việc thì xin mời quý vị cùng tìm hiểu về cái hiệu lực ở quá hạn visa của Mỹ đó, thì cái hiệu lực về chế tài trừng phạt nó như thế nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư Khanh Phạm. Xin hỏi luật sư Khanh, mình nói về những cái visa mà tới Mỹ tạm thời không phải là định cư thì có nhiều dạng visa khác nhau, nhưng mà tựu chung nó có ba cái phạm trù là đi chơi, đi làm hoặc là đi học. Thì thưa luật sư Khanh, mình nói một cách tổng quát, ở quá hạn visa thì có bị trừng phạt hay không, và nặng nhẹ ra sao, từ nhẹ cho tới nặng như thế nào, thưa luật sư Khanh?
Dạ thưa chị, có trừng phạt chứ. Nếu mà mình có quá cái hạn mà bên sở di trú hoặc hải quan cho mình lúc mình vào á, thì mình sẽ bị cái tội là một là mình ở quá cái giới hạn mà họ đã cho, và có nhiều lúc cái tội này nó sẽ không có cái án cả án thi khi mà tới khi nào mình rời khỏi nước Mỹ. Hoặc là ví dụ lúc mà mình đã ở quá hạn rồi thì cái án nặng nhất mình có thể bị là với bên di trú là coi như là trục xuất, bởi vì cái vấn đề mình ở quá hạn.
Nặng nhất trục xuất, thế còn nhẹ nhất thì như thế nào thưa anh?
Nhẹ nhất thì thực tế ra rằng là nó chỉ xảy ra một khi mình rời khỏi nước Mỹ, thì cái đó là mình nói là bị hạn chế trong vòng bao nhiêu năm tới mình không có thể quay lại Mỹ lại.
Như vậy có thể hiểu nôm na là cái mức nhẹ nhất là sẽ bị chế tài sau một cái thời gian không được quay trở lại Mỹ. Tùy là mình vi phạm nặng hay nhẹ thì cái thời gian mình bị cấm cửa đó nó lâu hay nó ngắn. Còn cái nặng nhất là mình sẽ bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ, và một khi trục xuất thì dĩ nhiên là không có con đường trở lại. Như vậy một cách tổng quát, nếu ở quá hạn visa thì nhẹ nhất là sẽ bị cấm cửa không trở lại nước Mỹ trong một thời gian, nặng nhất là sẽ bị trục xuất. Vậy thì bây giờ xin được tìm hiểu là những cái mức độ nặng nhẹ đó, những vi phạm nào thì bị cái mức nhẹ nhất, tức là bị cấm cửa trở lại nước Mỹ. Cấm cửa đó thì nó cũng có thời gian từ nhẹ tới nặng. Xin luật sư Khanh lần lượt phân tích cho quý khán giả được hiểu rõ.
Trước khi Khanh đi tới cái vấn đề phân tích về cái vấn đề nặng nhẹ đó thì Khanh muốn giải thích một cái vấn đề nữa là cái từ visa á nha. Thông thường có rất nhiều người lầm lẫn cái visa là cái thị thực mà bên cái xin lỗi cái visa cái thời có nhiều người lầm lẫn là nó là vừa là cái thị thực mà bên lãnh sự quán cấp cho mình, Bộ Ngoại giao cấp cho mình, hoặc hai là cái visa cũng là lúc mà mình vào Mỹ thì bên bên hải quan cấp cho mình thời gian ở lại. Bây giờ Khanh muốn để giải quyết cái vấn đề luôn. Cái visa là cái nhà thị thực mà ở trong hộ chiếu của mình lúc mà đại sứ quán họ cấp cho mình. Cái đó mới gọi là cái visa. Cái visa thực tế nó là một cái vé cho mình quyền hạn vào Mỹ bao nhiêu lần và mình có bao nhiêu thời gian, hoặc là một cái thời gian cố định nào đó mình phải vào Mỹ trước khi cái visa đó hết hạn. Cái đó không phải là cái visa mà mình nói về cái vấn đề ngày hôm nay, mà cái mình quay ngược lại. Một khi mình dùng cái visa đó mình vào nước Mỹ rồi thì tới lúc mình vào hải quan thì bên hải quan sẽ đóng cái dấu mộc, cái đó nó gọi là cái I-94. Họ sẽ báo cho mình biết mình được ở được bao lâu theo cái dạng visa mà mình vào. Thì nếu mà mình vào Mỹ mình ở quá cái hạn mà hải quan đưa mình á thì tới lúc đó mới có vấn đề, bởi vì có nhiều lúc mình đợi tới có thể một tuần trước khi cái thị thực của mình nó hết hạn, có nghĩa là cái visa mình hết hạn á, mình lại qua Mỹ và hải quan cho mình ở một cái thời gian quá dài hơn nữa, thì cho dù cái thị thực của mình hết hạn rồi thì cái thời gian bên Mỹ vẫn còn hạn, chứ không phải là mình ở quá hạn cái thị thực của mình là mình bị có vấn đề. Nên vì vậy cái từ visa đồng nghĩa là thị thực, nhưng mà trong cái chương trình ngày hôm nay mình dùng nó thêm nữa là cái thời gian mình lại được hải quan cấp ở lại bên Mỹ. Nên vì vậy mình tách rời hai cái đó để chứ không có một cái sự hiểu nhầm giữa hai bên. Rồi, À,
Như vậy
tới
thì
giờ
xin
để
được
mà
hỏi ngay lúc này thưa luật sư Khanh, cái chuyện mà mình bị ở quá hạn đó thì họ tính theo cái ngày trên cái visa mình cấp hay là họ tính theo cái ngày mà hải quan đóng dấu mộc cho mình khi mình vào cửa khẩu?
theo nếu mà trả lời cho chị thì cái vấn đề lúc mà bên sở di trú họ tính nó quá hạn đó, họ sẽ tính từ cái ngày mà họ cấp cho mình ở bên Mỹ tới cái ngày hết hạn. Có nghĩa là một khi mình vào hải quan rồi, hải quan ví dụ cho mình ở 6 tháng thì mình sẽ bắt đầu ở bất hợp pháp hoặc là ở quá hạn sau cái 6 tháng mà hải quan cho phép mình ở. Ok, đơn giản. Đừng có lo về cái visa, có thể cái visa nó vẫn còn hạn nhưng mà thời gian bên hải quan cho mình nó lại ít hơn cái thời gian của cái visa, thì mình vẫn vi phạm cái vấn đề ở lại bất hợp pháp ở quá hạn cái thị thực, bởi vì vấn đề là hải quan chỉ cho mình ở mấy tháng đó thôi. Nhớ nha, cái visa chỉ là cái vé để vào Mỹ, còn lúc mà mình vào hải quan cái I-94 mới cho mình biết mình ở được bao lâu và cái thời gian mình ở được bao lâu, lúc tới lúc đó mình mới tính được là mình ở bất hợp pháp hay không.
Rồi bây giờ mình biết là cái thời hạn là mình phải quan sát ở quá hạn hay không là quan sát vào cái thời hạn mà hải quan đóng dấu mộc vào cái visa đó. Thì bây giờ nếu mà cái thời hạn họ cho đến ngày 1 tháng 1 mà mình ở tới ngày 2 tháng 1 có nghĩa là bắt đầu đã lỗ và vi phạm một ngày cũng tính là một cái vi phạm phải không thưa luật sư Khanh? Lỗ một ngày cũng không được, một giờ cũng không được phải không ạ? Hay là phải lỗ mấy ngày thì mới sợ?
Cái này nó sẽ tùy theo cái vấn đề cái thị thực của mình là như thế nào. Nếu mà mình vào
Vì hiện bây giờ lại không có được cái đường truyền tốt, không được nghe được cái âm thanh của luật sư Khanh. Quý vị còn nghe rõ hay không ạ? Trà My không nghe được luật sư Khanh lúc... Dạ, xin mời anh. Dạ, đã có lại tín hiệu.
thực cứ cho mình mới được kết nối lại. Hello.
Dạ, mời anh.
À,
Dạ,
ví
trong
dụ cái dạ, cảm ơn chị, xin lỗi. Dạ, ví dụ cái thị thực cho mình ở tới ngày 31 tháng 12 của năm nhưng mà mình ở qua tháng 1 thì trước hết nó sẽ cái luật Mỹ nói như vậy. Luật Mỹ có nói rằng là nếu mà mình ở quá hạn từ 6 tháng trở lên nhưng mà dưới 1 năm và mình rời khỏi trong cái thời gian đó đó, thì một khi mình rời khỏi thì 3 năm kế tiếp mình không quay lại được Mỹ được. Hoặc là nếu mà mình ở quá hạn trên 1 năm, ví dụ mình ở 1 năm 1 ngày, mình ở quá hạn 1 năm 1 ngày thì một khi mình rời khỏi nước Mỹ thì 10 năm kế tiếp mình không có quay lại Mỹ được. Thì cái vấn đề ví dụ có nhiều người ta hỏi nếu mà tôi ở quá hạn dưới 6 tháng thì sao? Thông thường cái sự việc nó sẽ như vậy. Nếu mà quý vị ở quá hạn dưới 6 tháng thì thực tế là không, quý vị sẽ không có bị phạt gì cả khi quý vị rời khỏi nước Mỹ. Nhưng mà cái mà bên hải quan có bên bên Bộ Ngoại giao họ có thể phạt, coi như là cấm vận quý vị từ đây tới đó tới cuối đời, là họ có thể không có cấp cho quý vị cái visa đi du lịch nữa. Tại vì hải quan sẽ coi cái lịch sử quý vị ở bên Mỹ bao lâu, quý vị đã ở bất hợp pháp bao lâu. Cho dù quý vị ở bất hợp pháp dưới 6 tháng và quý vị không có bị phạt, coi như cái chế tài là trong vòng 3 năm tới hoặc 10 năm tới không có thể quay lại được Mỹ, hải quan bên Bộ Ngoại giao họ vẫn có thể không cấp cái thị thực cho quý vị, họ bởi vì họ nói là quý vị ở quá hạn cho dù 1 ngày đi, họ vẫn có thể không có cho thị thực ở nữa rồi. Nên vì vậy về cái chế tài hạn chế thì di trú Mỹ có hạn chế là 3 năm nếu mình ở bất hợp pháp quá 6 tháng nhưng mà dưới 1 năm. À, hoặc là 10 năm nếu mà tạo cái thời gian mình ở bất hợp pháp được hơn 1 năm. Đó.
như vậy đó là cũng hơi khó khăn, là tại vì những con số này chắc chắn là không ai nhớ nổi đâu, nhưng mà thí dụ như một người mà ở bất hợp pháp tức là ở lưu lại quá hạn cái visa mà chưa tới 6 tháng, dưới 6 tháng mà rất ít thôi, một vài tuần cho tới dưới 1 tháng, thì có sợ là phải rơi vào cái mức độ chế tài như anh nói hay không?
Không chị, cái người nào mà ở hơn 1 ngày nhưng mà dưới 6 tháng á, thì họ sẽ không có bị hạn chế 3 năm hoặc 10 năm. Nhưng mà cái mà hạn chế họ có thể gặp là ví dụ một khi họ xin lại cái visa đi du lịch với Bộ Ngoại giao thì Bộ Ngoại giao sẽ không cấp cho họ nữa. Và bởi vì Bộ Ngoại giao nói là đã ở quá hạn rồi, cho dù cái thời gian mình ở quá hạn nó không có vi phạm cái 3 năm hoặc 10 năm. Nhưng mà Bộ Ngoại giao họ nói là vi phạm 1 ngày chúng tôi cũng không cấp nữa. Nên cái đó thì nó sẽ không có cho quý vị cái vé để quay lại trở lại Mỹ, trừ khi quý vị tìm một cái cách nào khác để vào Mỹ, giống như quý vị xin visa đi làm hoặc là định cư theo gia đình hay như thế nào đó, thì cái chuyện đó là cái khác nữa rồi.
Thì trong những cái trường hợp mà những người mà không hiểu rõ đó, họ có thể họ xin cứu xét là vì tôi tưởng đâu là cái ngày mà visa tôi hết hạn thì mới là cái ngày mà tôi vi phạm, tôi không để ý tới cái ngày mà đóng cửa, đóng cái dấu mộc của cửa khẩu hải quan đó, thì vì là cái visa tôi vẫn còn hạn cho nên tôi vẫn ở lại, thì với cái lý do đó thì có được châm chước cứu xét gì hay không?
À, dạ thưa chị, không, à, bên sở di trú họ sẽ không bao giờ để ý tới cái lý do đó cả, bởi vì họ trong lúc mà Bộ Ngoại giao cấp cái visa, cái thị thực của quý vị trong cái hộ chiếu đó, họ nói rất là rõ ràng đây là cái vé để cho vào Mỹ thôi. Một khi mình vào Mỹ thì bên hải quan Mỹ sẽ điều khiển cái thời gian mình ở với cái I-94 của họ. Họ sẽ cấp cho mình cái I-94, cái I-94 sẽ báo cho mình biết mình ở được tới ngày nào, và cái ngày đó mới là cái ngày tính nếu mà mình ở bất hợp pháp hay không, chứ không phải so lại là cái ngày ở trong cái thị thực của mình nữa, khi Bộ Ngoại giao cấp.
Dạ, như vậy thì có người thắc mắc rằng là nếu như cái thời hạn quá hạn visa nó dựa vào cái I-94 của hải quan cấp khi tôi bước chân vào cửa khẩu đó, thì cái hiệu lực của cái visa để làm gì? Nó hai cái hiệu lực, một cái hiệu lực của cái visa, một cái hiệu lực của cái thời hạn được phép ở nước Mỹ, làm cho tôi dễ nhầm lẫn. Vậy thì tôi nên hiểu như thế nào về cái hiệu lực của cái visa cho đúng?
Cái hiệu lực của cái thị thực á, là cái đó là cái vé cho quý vị ra vào Mỹ. Ví dụ cái vé nó chỉ có hạn 1 năm, và thông thường những cái thị thực mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp cho quý vị nó sẽ có hạn 1 năm thôi. Thì có nghĩa rằng là trong 1 năm đó quý vị có thể ra vào Mỹ rất nhiều lần dưới cái dạng thì coi như ví dụ quý vị xin cái visa đi du lịch chẳng hạn, thì cái visa đi ví dụ quý vị xin và được cấp vào ngày 1 tháng Giêng năm 2023 sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, thì trong nguyên cái năm 2023 này quý vị có thể qua Mỹ rất là nhiều lần, và mỗi lần quý vị vào quý vị sẽ được bên bên hải quan họ
Hải
sẽ
quan.
cấp cho quý vị ở 6 tháng, cho dù quý vị ở 6 tháng hay không nó không ăn nhầm. Quý vị có thể đi 10 chuyến và mỗi chuyến đi quý vị ở coi như 10 ngày. Tới cái chuyến cuối cùng, ví dụ quý vị đợi tới tháng ngày 15 tháng 12 2023, có nghĩa là cỡ 2 tuần trước khi cái thị thực nó hết hạn đó, quý vị dùng cái chuyến đó quý vị qua Mỹ nữa. Lúc mà quý vị qua Mỹ, hải quan vẫn cho quý vị ở 6 tháng tiếp, có nghĩa rằng là cái thời gian mà quý vị sẽ ở nó sẽ vượt qua cái thời gian còn lại của cái thị thực. Thì có nghĩa rằng là quý vị không có vi phạm luật di trú Mỹ nếu mà quý vị rời khỏi đúng theo cái ngày mà bên hải quan họ cấp cho quý vị. Nhưng mà lúc mà quý vị về rồi, về Việt Nam lại rồi, thì cái thị thực của quý vị hết hạn rồi. Tại vì hết hạn ngày 31 tháng 12 2023 mà, đúng không? Thì có nghĩa rằng là để mà quý vị qua Mỹ lại thì quý vị không có thể dùng cái thị thực không được đó. Mình phải xin gia hạn lại cái thị thực mới với bên của Tổng lãnh sự hoặc là Đại sứ quán.
Như
Hai
vậy
cái
cái
nó
hiệu
khác
lực
nhau hoàn
của
toàn.
cái visa là một cái chiếc vé để đi qua Mỹ trong cái thời hạn đó, thường thường có hiệu lực 1 năm, là trong 1 năm quý vị có cái visa thời hạn 1 năm đó, quý vị có thể ra vào nước Mỹ bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà mỗi lần ở lại bao lâu là nó tùy thuộc vào cái I-94 mà hải quan đóng dấu mộc trong cái visa khi quý vị bước chân vào cửa khẩu Mỹ. Đó là hai cái điều mà quý vị cần tách biệt phân
Dạ đúng.
biệt rõ ràng để tránh cái sự nhầm lẫn. Cái hiệu lực của cái visa có 1 năm đó, nó có một cái thuận lợi là quý vị khỏi phải đi phỏng vấn hoặc khỏi phải tốn tiền để mà xin lại visa mỗi lần quý vị muốn trở lại Mỹ trong vòng 1 năm đó, thì đỡ tốn tiền, đỡ tốn thời gian phải đi phỏng vấn lại. Nhưng
Có một
mà
cái vấn à, có một cái vấn đề như vậy này, là có nhiều lúc mà Khanh có gặp vài người của phụ thân những du học sinh đó, thì những người này có hỏi Khanh rằng là ồ, cái thị thực của con của tôi sắp hết hạn rồi, tôi cần.
Trâm Vy không có nghe được đường truyền âm thanh lúc này nữa. Dạ. Mời luật sư Khanh. Quý vị nghe được hay không ạ? Xin quý vị vui lòng để trong phần bình luận để chúng tôi để kịp thời điều chỉnh âm thanh. Hiện bây giờ chắc là do cái đường kết nối Internet từ luật sư Khanh hơi bị nghẽn. Chắc có lẽ là gần Tết cho nên nhiều người liên lạc thông tin với nhau. Có thể là nó cũng đã cản trở đôi chút. Hiện bây giờ không còn nghe được cái âm thanh của luật sư Khanh. Nếu anh còn nghe, xin anh vui lòng cho Trâm được biết.
Dạ em có nghe,
Dạ,
dạ
xin
em
mời
có
anh.
nghe, em có nói. Thì cái mà anh muốn nói rằng là có nhiều phụ thân của du học sinh đó, năm đầu mới qua thì có liên lạc với anh nói rằng là ô, bây giờ cái thị thực của con chúng tôi hết hạn rồi, và sắp hết hạn rồi, bây giờ chúng tôi muốn gia hạn thị thực, luật sư làm được hay không. thì Khanh mới nói rằng là cái này là tùy thôi, tại vì nếu mà con của quý vị có nhu cầu về Việt Nam để mà thì con nói trong cái những cái tình trạng mà ví dụ là cái thời gian mà con cái quý vị muốn về Mỹ để về Việt Nam để đi chơi rồi xong nó muốn xin thì qua lại thì cái đó không có làm được. Còn nếu mà con cái quý vị vẫn ở bên Mỹ để mà học và không có gì cả thì thực tế mình không có cần phải xin gia hạn thị thực, bởi vì giống như anh nói này, cái thị thực chỉ là cái vé đi vào Mỹ mà thôi.
Như vậy thì cũng xin được tìm hiểu luôn một cách tổng quát để mọi người cũng hiểu biết đó, là một cái visa cho du lịch thì thời hạn anh nói là 1 năm, và visa cho du học thì thời hạn bao nhiêu, và visa cho đi làm thì thời hạn nó khác nhau như thế nào không?
À, nó khác với nhau rất là nhiều chị. À, cái visa visa đi du học đó, thì thực tế sẽ không có một cái ngày hết hạn. À, lúc mà vào đó, thì bên hải quan họ sẽ đóng cái dấu mộc và họ sẽ ghi cái chữ D và chữ S. Chữ D và chữ S nó gom lại nó gọi là duration of status, có nghĩa rằng là nếu mà mình còn học thì cái thời hạn mình ở bên Mỹ vẫn còn hợp pháp. Mà cái từ vẫn còn học ở bên Mỹ á, và đối với bên di trú có nghĩa rằng là mỗi semester mình phải duy trì ít là 12 credit hour, có nghĩa là mình phải lấy ít 4 lớp và mình phải work toward cái degree của mình, có nghĩa là mình phải làm sao để mình lấy cái lớp để mình nó dẫn tới một cái chứng chỉ cho mình, cái bằng cấp cho mình. Thì nếu mà mình học như vậy hoài thì có thể cái thời gian mình học mình học lên PhD hoặc như thế nào đó thì cái đường học của mình nó sẽ rất là dài so với những cái visa đi làm có một cái thời gian cố định sẵn luôn rồi. Giống như H1B thì cái thời gian nhiều nhất quý vị có thể ở trong H1B là thông thường là 6 năm. Quý vị có thể xin gia hạn thêm sau đó nếu mà quý vị làm đúng được một vài cái, quý vị phải khai cái đơn I-140 trước cái năm thứ năm và sau đó là quý vị có thể xin gia hạn. Nhưng mà thông thường H1B chỉ là 6 năm thôi. Còn ví dụ mà quý vị có đi cái đường L1 L1A thì tổng tổng thời gian quý vị có thể ở là 7 năm, còn L1B là thời gian quý vị ở là 5 năm thôi. Còn những cái visa khác giống như những cái visa E3D Trader, E3D Investor thông thường sẽ cho 2 năm. Thì
Trà My bị ngắt đường truyền, nhưng mà mỗi lần mà bị ngắt vậy đó, Trà My cũng không dám nói để cho cái đường truyền nó trở lại. Mình nói nó lại chồng lên nhau, nó lại còn giờ lâu hơn nữa. Dạ, mời anh Khanh. Anh Khanh có nhắc tới cái visa E, xin anh vui lòng cho biết là visa đó để cho cái dạng nào, dạng những trường hợp nào.
Với cái E-Visa E á, tách rời ra là E1, E2 có nghĩa Treaty Investor, Treaty Trader, có nghĩa là những cái nước này.
Cho những người đầu tư, và dạ Trà My không nghe được ạ.
Cần hiểu, cảm ơn chị. Thì cái E1 và E2 là cho những cái nước nào mà có một cái hiệp ước với bên Mỹ để mà cho kích thích cái vấn đề kinh tế giữa hai bên, là một là cho những cái người từ cái nước ngoài để mà coi như là đầu tư những cái đặc sản của cái nước của họ vào bên Mỹ để mà buôn bán nhập vào để buôn, và hai là cho những người này lấy cái số tiền của họ nước ngoài và vào để đầu tư bên Mỹ với cái công việc của họ, và cái số tiền nó sẽ ít hơn EB-5 rất là nhiều, nó có thể là 100.000 hay 200.000 gì đó, nó không có phải là lên cái mức mà coi như là 100.000 giống như là EB-5 đòi hỏi. Nhưng mà cái đó nó đòi hỏi rằng là cái nước ngoài phải cái hiệp ước với nước Mỹ. Việt Nam thì không có cái hiệp ước với Mỹ nên người Việt Nam mình không có thể xin e-visa được. Thì đó, với cái e-visa thì hạn mình là mình ở 2 năm và nhưng mà mình có thể xin gia hạn mỗi 2 năm suốt ngày. Còn ngoài ra có cái visa nó gọi là TN, TN là có nghĩa là cái na, theo cái NAFTA. TN thì chỉ có những người nào ở bên Canada hoặc Mỹ mới có thể xin được qua Mỹ thôi. TN không có áp dụng cho tất cả ngoài ai khác ngoài những người ở bên Canada.
Như vậy thì visa cho du học sinh thì thường thường là cái hạn của nó là bao nhiêu lâu, thưa luật sư Khanh?
Visa du học sinh thì thực tế không có hạn. Chỉ lúc mà mình vào á, sẽ không có một cái ngày hạn cố định. Họ sẽ điền cái ngày là duration of status, có nghĩa rằng là nếu mà mình vẫn còn học thì cái thời gian mình ở lại Mỹ vẫn là ok. Mình không có cần phải xin cái visa mới, trừ khi mình phải rời khỏi nước Mỹ để mà xin vô lại. Thì tới lúc đó mình mới cần xin visa. Còn nếu mà mình vẫn ở Mỹ để mình học thì quý vị có thể ở Mỹ 7 năm, 8 năm, 9 năm. Bởi vì quý vị biết học, mình có thể học cái bằng cử nhân xong, xong mình lên cái bằng thạc sĩ. thạc sĩ xong mình học lên bằng tiến sĩ, và xong sau đó quý vị muốn học cái gì khác thì cái đó tùy. Nguyên cái quá trình nó có thể kéo dài rất là lâu, nhưng mà nếu mà mình ở bên Mỹ suốt ngày thì mình thực tế mình vẫn đi học và mình vẫn duy trì cái 12 tiếng đồng hồ mỗi semester, thì rằng là không có cái ngày cố định, tới khi nào mình không học nữa thì mới tính.
Tại vì cái quy định đối với du học sinh đó là chừng nào cái I-20, cái I-20 của họ còn hiệu lực thì họ còn được phép ở lại Mỹ để tiếp tục công việc học. Thì nếu quý vị học hết 4 năm đại học, I-20 đó hết rồi, quý vị xin lên cái thạc sĩ cao học, được cái I-20 của một cái cao học, trường cao học nào chấp nhận thì quý vị học tiếp. Rồi sau đó là I-20 của tiến sĩ nữa, thí dụ vậy. Thì như vậy thì nó tùy thuộc vào cái I-20 và cái dấu mà hải quan đóng cho quý vị. Khi quý vị vào nước Mỹ với cái visa du học sinh F1 đó thì họ sẽ đóng cái chữ DS. À, ngày nào giờ nào thì theo cái chữ DS đó thì nó sẽ quy định cả cái thời gian hợp lý cho cái người đi du học ở Mỹ. DS như luật sư Khanh có giải thích, đó là cái thời gian mà cái tình trạng di trú này nó còn hợp lệ, là cái tình trạng mà di trú tới đây để mà học hành nó còn hợp lệ. Rồi visa đối với người đi làm thì nó có hiệu lực 5, 4, 5 năm, 6, 7 năm tùy từng cái tình trạng làm việc khác nhau. Visa đối với người du lịch thì thường là 1 năm. Thì mình biết là mỗi một cái visa nó có hiệu lực như vậy, và nó là cái tấm vé để mình đi ra đi vô nước Mỹ. Trong cái dòng hiệu lực đó thì mình được ra vô, hết cái hiệu lực đó thì mình không được vào nước Mỹ nữa mà phải xin gia hạn lại. Thế còn cái thời gian mà mình được phép ở lại Mỹ thì nó tùy thuộc vào cái đóng mộc I-94. Thì tất cả mọi người đều phải nhìn vào cái I-94 đó để quyết định là mình ngày giờ nào phải ra khỏi nước Mỹ để không vi phạm, phải không thưa anh?
À, Khanh muốn chỉnh lại một chút thôi. À, tại vì hồi nãy mình có nói là về cái vấn đề cái visa giống như đi làm 5, 6, 7 năm hoặc là visa đi du lịch 1 năm. Không, cái visa lúc mà lãnh sự quán cấp cho mình, thông thường nó sẽ tùy theo cái từ gọi là reciprocity. Có nghĩa là sẽ tùy theo cái chế độ của nội mỗi nước đối phó với nhau và đối xử với nhau. Ví dụ giống như những cái visa đi làm hoặc là đi du học hoặc như thế nào từ Việt Nam được cấp lúc nào cũng có hạn 1 năm một thôi, có nghĩa là sau 1 năm mình phải xin gia hạn lại cái visa nếu mình có nhu cầu đi về nước và đi qua lại Mỹ, mình phải xin cái visa mới. Nhưng mà có nhiều nước khác cái reciprocity giữa nước của họ và nước Mỹ rất là tốt, giống như ví dụ bên Ấn Độ đi chẳng hạn, cái visa đi du lịch đó là thực tế nó có hạn 10 năm lận, có nghĩa là thay vì mình phải gia hạn mỗi 1 năm thì trong 10 năm kế tiếp người ta có thể đi qua Mỹ bất kỳ lúc nào họ có thể đi muốn đi, nhưng mà và mỗi lần đi họ có thể ở 6 tháng. Hoặc là ví dụ mình xin cái H1B bên kia thì thông thường họ sẽ cho cái visa H1B là 5 năm luôn, có nghĩa rằng là có những người này có thể đi về nước của họ thoải mái trong 5 năm mà không có cần phải xin lại cái visa mới. Nhưng mà chỉ riêng Việt Nam là hơi khó một chút, bởi vì cái liên hệ và cái quan hệ, cái mức quan hệ giữa hai nước về cái vấn đề đối chiếu thị thực với nhau á thì không tốt thì mấy. Nên vì vậy là những cái thị thực mà bên sự quán Mỹ họ cấp cho những người Việt Nam xin thông thường là đều có hạn mức là 1 năm sẽ hết hạn.
Và
Thì
thường
cái nhưng
thường
mà
những
cái đó
cái luật mà nó càng khắt khe đó là nó cũng dựa trên cái thực tế là vi phạm nhiều hay ít. À, cái nước nào mà vi phạm càng nhiều thì cái luật đối với nước đó nó càng khắt khe hơn. Thì mình cũng có thể hiểu đó cũng là một cái lý do, một trong những lý do. Xin mời anh.
dạ đúng rồi chị. Thì đó giống như chị nói đó, tại vì nó sẽ coi là cái vấn đề là cái nước này có cái nằm trong cái danh sách cao mà có những cái hồ sơ làm giả, hoặc là có cái hồ sơ cái nước những cái nước này là biết là người sẽ có rất nhiều người muốn qua Mỹ để mà ở lại bất hợp pháp hay không, thì vì vậy họ sẽ hạn chế là cái họ cấp những cái thị thực và cái cách mà họ xét duyệt những hồ sơ và cái cách họ phỏng vấn những cái người đi đi phỏng vấn cho những cái.
Bây giờ để mà tất cả mọi người hiểu một cách đơn giản nhất đó, thì nếu như mà nói là để biết là tôi có bị quá hạn hay không, thì dù là đi học, đi làm hay là đi du lịch đều phải nhìn vào cái dấu tem của hải quan đóng vào cái visa của mình để quyết định, phải không thưa luật sư Khanh?
À, không chị, nếu mà mình nói về đi du lịch thì mình sẽ nhìn vào cái dấu tem mà bên hải quan họ đóng vào để mình biết là mình có ở
Quá
quá
hạn
hạn hay
hay không?
không. Còn về những cái visa đi làm hoặc đi học, không, mình không có nhìn những cái đó được. Tại vì ví dụ mình đi làm đi, nếu mà mình đi làm đúng theo cái thời gian mà mình cố định thì mình sẽ nhìn vào cái dấu mộc ở bên hải quan họ cấp cho mình. Còn nếu mà ví dụ mình đang đi làm trong thời gian đó nhưng mà mình bị sa thải, một khi mình bị sa thải thì thực tế rằng là cái visa nó sẽ cắt đứt trong vòng coi như 30 ngày, cho cái grace period là 30 tới 60 ngày thì mình rời khỏi nước Mỹ. Mình ở quá cái hạn đó có nghĩa là mình ở bất hợp pháp. Còn về cái vấn đề visa đi du học, mình đi học thì ok, mình vẫn còn in status. Ví dụ một semester nào mình rớt xuống, mình không có duy trì 12 tiếng đồng hồ một semester, ngay lúc đó mình đã bị coi như là ở bất hợp pháp rồi. Có nghĩa rằng là mình cái semester đó mình bị out of status, và có nghĩa là mình không có ở Mỹ Pháp. Và một khi mình bị out of status đó, thì đối với những người du học sinh, mình phải xin reinstate. Có nghĩa là mình phải xin reinstate mình với bên sở di trú, và một khi sở di trú họ đồng ý cho reinstate mình thì coi như họ sẽ xóa đi cái vấn đề là coi như mình bị out of status. Còn nếu mà mình bị out of status rồi mà mình không làm gì cả thì có nghĩa rằng là cái semester mà mình không duy trì 12 tiếng đó là mình ở bất hợp pháp rồi. Nên vì vậy cái thời gian mình tính bất hợp pháp không có phải lúc nào mình cũng quay về cái I-94 để mình coi có phải là mình ở hợp pháp hay không. Nhưng mà mình sẽ coi tùy theo cái quá trình của mình, cái visa nó như thế nào. Phải trong cái quá trình mình làm hoặc mình học á, tới lúc nào mình bị sa thải hoặc là tới lúc nào mình không có còn duy trì được 12 tiếng đồng hồ nữa rồi.
Tức là nếu mà mình quy theo cái quy định đó, mình tuân thủ đúng là tới là học là chỉ học thôi, học đúng ngày đúng giờ quy định, đúng ngày đúng tháng quy định, rồi đi làm cũng vậy, cũng đúng quy định thì không có bị bất cứ một cái sự bất trắc nào xảy ra đó, thì mình có thể dựa vào cái dấu mộc của hải quan quy định cái thời gian của mình là cái hạn ở cho tới lúc nào. Nhưng mà nếu mà mình có cái sự trục trặc, không có theo đúng như cái tuân thủ cái thỏa thuận ban đầu, tức là mình qua mình học mà cuối cùng mình lại không học đúng, mình bị mất cái tình trạng học hoặc là mất cái tình trạng làm việc, có nghĩa là out of status, tức là mất cái tình trạng di trú theo thỏa thuận ban đầu, thì cái lúc đó là ngay cái giờ thời điểm mà quý vị mất cái tình trạng đó là quý vị đã là bất hợp pháp, đã là ở lại quá hạn, đã là không đúng cái quy định của visa của mình rồi. Tức là không có phải dựa vào cái ngày mà hải quan cho nữa, mà phải đúng cái lúc mà quý vị không còn giữ đúng cái cam kết về tình trạng di trú của mình, đó là cái lúc mà quý vị phải ra đi, phải trở lại nước của mình. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Trong lúc này quý vị có những thắc mắc nào liên hệ chúng tôi sẽ ưu tiên, quý vị nhớ để trong phần bình luận nửa chương trình phần sau là chúng ta sẽ ưu tiên trả lời những cái thắc mắc của quý khán thính giả nhé. Bây giờ nói về những cái hạn chế, trừng phạt đối với việc ở lại quá hạn visa đó luật sư Khanh. Hồi nãy mình nói là cấm cửa nè, trục xuất nè, cấm cửa 3 năm, cấm cửa 5 năm hoặc là không cho một cái visa trở lại Mỹ nữa thì vi phạm như thế nào mình hiểu rồi. Nhưng mà có những cái vi phạm mức độ nhẹ hơn chẳng hạn, hay là có những cái mức phạt nhẹ hơn chẳng hạn như là tôi phạt anh là tôi không bao giờ cho anh gia hạn visa, hoặc là tôi không bao giờ cho anh là gọi là thay đổi cái tình trạng di trú của anh vì anh đã lưu lại quá hạn. Thì cái sự lưu lại quá hạn đó là trong ngày bao nhiêu, mấy ngày mấy giờ thì mới bị áp dụng những cái mức hình phạt đó thưa luật sư Khanh?
Thì nếu
Rồi mình lại không nghe được cái đường truyền âm thanh, hơi bị trục trặc.
thì ví dụ bên sở di trú hoặc là bên hải quan họ cho mình ở tới khuya ngày hôm nay, thì một khi cái đồng hồ nó tích qua 12 giờ sáng ngày hôm sau thì có nghĩa là cho dù qua một giây là mình đã ở bất hợp pháp rồi. Nên cái vấn đề rằng là mình phải rời khỏi trước cái ngày hết hạn, chứ không phải đúng cái ngày. Mình có thể rời khỏi đúng cái ngày hết hạn nhưng mà phải trước khi cái ngày đó nó kết thúc. Mà một khi cái ngày kết thúc, cái giây kế tiếp là mình ở bất hợp pháp rồi.
Dạ, và cái mức trừng phạt mà người ta cũng có nghe nói là không cho gia hạn lại visa hoặc là sẽ không có cho thay đổi tình trạng di trú vì đã ở quá hạn đó, thì là vi phạm như thế nào thì bị áp dụng hai mức này?
Cái vấn đề về cái câu không cho thay đổi tình trạng di trú á, thì nó chỉ có áp dụng trong vài tình trạng thôi. Có nghĩa rằng là ví dụ là mình đang ở cái visa đi du lịch mà mình muốn đổi qua tình trạng đi du học hay như thế nào đó, thì thực tế rằng là để mình thay đổi thì mình phải ở bên Mỹ hợp pháp hoàn toàn. Có nghĩa rằng là mình không có thể nào ở bất hợp pháp được. Nên vì vậy, ví dụ mình đang ở bên visa bên Mỹ với cái visa đi du lịch mà mình được ở 6 tháng. Xin lỗi quý vị. Nhưng mà mình lại ở quá 6 tháng, cho dù giống như Khanh nói đi, mình ở quá 6 tháng đúng một giây. Và sau đó mình lại khai cái đơn xin gia hạn hoặc xin chuyển dạng qua đi du học như thế nào đó, thì sở di trú họ sẽ không phải là họ cấm vận mình, nhưng họ nói rằng là bởi vì mình không có duy trì được cái pháp hóa của mình ở bên Mỹ đó, nên lại không thể cấp cho mình cái sự cái xin chuyển dạng được. Nhưng mà có cái chuyển dạng khác, là giống như mình xin chuyển dạng thẻ xanh qua cưới hỏi chẳng hạn, thì cái đó thực tế nó sẽ không có bị hạn chế cho dù nó bị mất hợp pháp nếu mà mình cưới người có quốc tịch. Nếu mà mình làm mấy cái vấn đề khác giống như mình cưới người có thẻ xanh thì đúng là mình phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của mình hoàn toàn, mình không có thể bất hợp pháp được. Nhưng mà nếu mình cưới người có quốc tịch thì mình có thể ở bất hợp pháp, và cái hồ sơ cưới đó nó sẽ coi như nó sẽ miễn đi cái tội ở là bất hợp pháp bên Mỹ.
Vậy thì câu hỏi kế tiếp cũng nhiều người thắc mắc, đó là quá hạn tới mức nào, ở quá hạn visa tới mức nào thì cái visa tôi bị thu hồi hay là bị hủy?
Thì thực tế ra rằng là cái visa bị thu hồi hay hủy là chỉ có bên Bộ Ngoại giao họ mới làm được thôi. Sở di trú họ không có quyền để họ thu hồi cái thị thực quý vị, bởi vì thực tế rằng là sở di trú không phải là một bộ phận của Bộ Ngoại giao, nên có nhiều tình trạng như vậy. Có một người người ta vào nước Mỹ với cái visa đi du lịch, rồi xong có cái lý do nào đó, và có thể là bên rồi sau còn một khi họ qua Mỹ họ muốn xin cái gì đó với sở di trú, nhưng mà sở di trú lại thấy trong cái đơn của họ có vấn đề, và sở di trú thông báo với bên lãnh sự quán, và lãnh sự quán sẽ nói rằng là thông báo cho với cái người cầm thị thực này là lãnh sự quán thu hồi lại cái thị thực rồi, thì cái tình trạng nó xảy ra rồi. Nhưng mà thực tế ra ví dụ quý vị qua Mỹ và quý vị ở lại bất hợp pháp, thì thực tế ra rằng là lãnh sự quán họ sẽ không có biết là bên quý vị ở bất hợp pháp, bên Bộ Ngoại giao họ sẽ không có biết, và họ cũng không bao giờ thu hồi. Họ chỉ thu hồi khi ví dụ là bên Bộ Ngoại giao có biết thông tin là quý vị đã làm hồ sơ giả với để xin thị thực bên Bộ Ngoại giao, hoặc là bên Sở Di trú báo cho Bộ Ngoại giao biết rằng là cái người này đang có vấn đề và Sở Di trú yêu cầu Bộ Ngoại giao thu hồi lại thị thực, thì tới lúc đó Bộ Ngoại giao họ sẽ làm. Còn ngoài ra ví dụ quý vị có một cái visa đi du lịch, quý vị qua bên Mỹ ở bất hợp pháp 10 năm luôn và quý vị không làm gì cả, Ngoại giao họ không bao giờ thu hồi lại, bởi vì họ không có care về cái vấn đề là quý vị ở bên Mỹ bất hợp pháp hay không. Chỉ là tại vì cái luật đó, nó đã ràng buộc hết rồi. Có nghĩa rằng là ví dụ quý vị qua Mỹ, quý vị ở bất hợp pháp, rồi xong quý vị rời khỏi Mỹ, thì đúng là quý vị làm việc với Bộ Ngoại giao nói tôi không cấp nữa. Đơn giản vậy thôi, nhưng mà Bộ Ngoại giao ít khi nào, hiếm lắm, mới coi như là thu hồi và hủy đi cái giấy, cái thị thực. Tại vì có nhiều lúc đó, nếu quý vị biết có nhiều người nước ngoài bởi vì lý do nào đó họ trốn cái nước của họ đi để họ qua Mỹ, ví dụ họ bị truy tố bên nước của họ và họ chạy qua Mỹ để mà họ cứ dưới cái dạng là coi như xin đi du lịch hay như thế nào đó, và họ muốn xin chuyển dạng ở lại dưới cái dạng F1 hay như thế nào đó, và xong lúc chính phủ của nước mẹ đẻ của họ lại làm việc với bên nước Mỹ và nói rằng là này, tôi đang truy tố người này đang có cái án đồ bên này mà họ chạy qua đây rồi đó, nên tôi đề nghị quý vị là báo cho Bộ Ngoại giao và báo cho Sở Di trú rằng, một, nếu mà Bộ Ngoại giao thì thu hồi lại cái thị thực và hủy cái thị thực, hoặc bên Sở Di trú thì hủy hết những gì Sở Di trú đã cho bên cho những người này, thì cái sự việc nó có thể xảy ra và nó đã xảy ra rồi, xảy ra rất là nhiều lần luôn rồi, nhưng mà nó cần tới cái nước thứ ba lên tiếng nói, hoặc là họ mời cái nước thứ ba báo cho Bộ Ngoại giao hoặc là báo cho Sở Di trú biết, và một khi cái sự việc đó xảy ra, Bộ Ngoại giao họ sẽ thu hồi và họ hủy cái thị thực nếu mà họ có đầy đủ bằng chứng, và bên Sở Di trú họ cũng làm như vậy, họ có thể coi như là xóa đi những gì họ đã cho quý vị và họ sẽ báo cho quý vị biết bằng lá thư. Bộ Ngoại giao cũng sẽ báo cho quý vị biết một lá thư rằng là cái thị thực bị hủy rồi nhé, nên không có cấp được, có nghĩa là quý vị vào Mỹ bất hợp pháp luôn. Tại vì ngay lúc mà chúng tôi cấp cho quý vị không có cung cấp đầy đủ thông tin mà quý vị nói sạc hơi như thế nào đó, nên chúng tôi hủy từ cái ngày quý vị vào luôn, nên cho dù lúc mà quý vị vào cái thị thực nó còn có hạn và bên hải quan cho quý vị vào, nhưng mà ngay ngày đó quý vị xài thì họ có thể làm như vậy luôn.
Cảm ơn luật sư Thanh đã phân tích rất là cặn kẽ. Lúc này trước khi Jamie có câu hỏi kế tiếp thì có người thắc mắc đó, là hôm trước có thấy luật sư nói rằng luật Mỹ cho phép người du lịch nhập cảnh được vô Mỹ tối đa 6 tháng, do cho dù hải quan đóng dấu mộc 1 tháng cũng không ăn nhầm gì, sao giờ lại thay đổi phụ thuộc vào dấu mộc? Luật sư Khanh nghe rõ không ạ?
Cái đường truyền này nó rất
Nó không ổn định, Trà My cũng thấy nó bị ngắt quãng
hai
giữa
chị
chừng.
cái đường truyền rất là khó nghe nên chị có thể đặt lại câu hỏi đó không?
Bạn Đặng Văn Tịch hỏi là hôm trước luật sư Khanh nói rằng là luật Mỹ cho phép người đi du lịch nhập cảnh vào tối đa được 6 tháng. Cho dù hải quan có đóng dấu mộc 1 tháng cũng không ăn nhầm. Sao bây giờ
Đúng
lại
rồi.
thay đổi phụ thuộc vào dấu mộc?
Oh, no, 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 no. Cái vấn đề là quý vị nhớ như vậy này, Khanh nói là cái luật nó cho phép 6 tháng. Là ví dụ sở di trú bên hải quan họ có đưa dấu mộc, họ nói là được 1 2 tháng, thì cái luật cái số 6 tháng nó vẫn là quyết định. Tại vì nếu cái quý vị nhớ nha, Khanh đang nói rằng là nếu mà hải quan họ đúng đưa cho quý vị 6 tháng trong cái dấu mộc thì mình cứ coi 6 tháng đó. Còn nếu mà cái dấu mộc nó nói họ cho chứ quý vị chỉ vào 2 tháng thôi thì thực tế không, rất là sai. Tại vì cái vấn đề về cái visa đi du lịch đó, có nhiều lúc hải quan họ sẽ cho có nghĩa 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng. Cái đó không nghĩa lý gì cả. Một khi mình có những cái dấu mộc như vậy với những cái visa đi du lịch, mình mặc kệ nó, mình vẫn dùng cái con mốc 6 tháng. Nhưng mà đối với những cái visa khác như những visa đi làm thì cái sự thực tế nó không có xảy ra như vậy.
Như vậy là khán giả Đặng Văn Tịch đã hiểu rõ được cái sự khác biệt rồi không ạ? Nếu mà còn thắc mắc gì thêm, xin vui lòng để trong phần bình luận. Có người khác xin hỏi luật sư Khanh đó, nếu rời đi ra khỏi nước Mỹ rồi, sau đó vào lại nước Mỹ được không? Có gặp rắc rối gì không? Em không có dấu mộc trong passport.
Nếu mà quý vị rời khỏi nước Mỹ và vẫn nếu mà quý vị rời khỏi nước Mỹ trước khi cái thời gian ở bên Mỹ hết hạn đó, thì quý vị không có vấn đề gì cả. Và thông thường trong cái thời gian COVID thì bên hải quan họ không có làm cái dấu mộc trong passport nữa rồi. Nhưng mà trong cái hệ thống của họ họ có lưu lại, tại vì quý vị nhớ lúc nào mà quý vị vào lúc nào họ cũng phải scan cái hộ chiếu của quý vị cả. Và một khi họ scan hộ chiếu quý vị họ còn đòi lấy lăn tay của quý vị và họ chụp cái hình của quý vị nữa. Nên trong cái hệ thống của họ họ đã có thông tin của quý vị rồi. Lúc mà quý vị rời khỏi, quý vị cũng phải làm việc với hải quan để mà rời khỏi. Thì nên vì vậy á, cho dù họ không đóng dấu mộc trong cái hồ sơ, trong cái hộ chiếu của quý vị hoặc họ không có đóng gì cả, nhưng mà trong cái hệ thống entry and exit của bên hải quan Mỹ nó có cái thông tin của quý vị ngày nào quý vị vào, ngày nào quý vị rời khỏi. Nên vì vậy cái đó quý vị không cần phải lo nếu mà quý vị rời khỏi trước khi cái ngày quý vị cần phải rời khỏi. Còn nếu mà quý vị ở quá hạn thì chắc chắn là quý vị có vấn đề rồi.
Hồi nãy mình có nói rằng là ở quá hạn cái visa thì sẽ khó có con đường trở lại nước Mỹ về sau, khó có thể là có thể không bao giờ được cấp visa du lịch nữa, hoặc là bị cấm cửa 3 năm, hoặc là bị cấm cửa 5 năm, tùy là mình vi phạm tới mức nào. Thì bây giờ có những trường hợp người ta thắc mắc rằng là cái đó là trong trường hợp tôi ở quá hạn rồi tôi tự động tôi đi về, rồi tôi sẽ bị chế tài những lần sau khi tôi muốn trở lại nước Mỹ. Còn trong trường hợp mà tôi bị quá hạn mà tôi chưa có đi về, tôi còn đang ở đây, cố ý vi phạm đó mà tôi bị phát giác thì chuyện gì xảy ra? Có cảnh sát Mỹ tới bắt tôi hay không? Có di trú tới bắt tôi trục xuất hay không? Hay là có bảo tống vào tù di trú hay không? Như thế nào khi tôi đang ở quá hạn và bị phát giác? Luật sư Khanh có nghe được
Chắc anh cứ nhờ chị nói lại, không nghe gì luôn.
Xin lỗi quý
Cái
vị,
đường
tại vì
truyền
cái
nó rất
đường
là
truyền
xấu.
nó có một cái thời gian ngắt quãng ở giữa đó, thành ra có khi tiếng được tiếng không. Xin lặp lại là nếu trong thời gian tôi đang ở quá hạn visa mà tôi bị phát giác thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cảnh sát tới bắt, di trú tới bắt, ngồi tù di trú, trục xuất hay như thế nào?
Nếu mà một khi mình đã ở quá hạn visa, cho dù là mình bởi vì cái lý do là mình muốn ở quá hạn hay là vì cái lý do bất khả kháng nào đó mà mình vẫn ở quá hạn, thì cái ở quá hạn họ không có để ý tới là nó là nằm ngoài cái sự khống chế của mình hoặc là nó là nằm trong cái sự khống chế của mình. Thông thường cái án cao nhất là có thể bị là bị trục xuất. Nhưng mà có một cái đặc biệt đặc thù, có một cái tình trạng rất là đặc thù và mình có thể cải được, là nếu mà mình đang ở trong một cái cuộc
Là bị hiên ngắt cái đường truyền rồi. Trà My không nghe được những gì luật sư Khanh nói, sao chữ nếu. Xin anh lặp lại.
anh chỉ nói nó có một cái đặc thù rằng là để mà mình cãi rằng là nếu mà mình ở trong một cái cuộc hôn nhân hoặc là mình ở trong một cái gia đình mà họ bắt mình ở lại và họ dùng vũ lực hoặc họ dùng cái gì đó để họ ép buộc mình ở lại quá cái ngày mà mình được phép ở lại đó, nếu cái sự việc nó xảy ra như vậy mình có thể cãi được và mình có thể xin sở di trú miễn đi, nhưng mà mình phải có chứng minh cái sự việc đã xảy ra, bởi vì cái đó là được bảo vệ dưới cái luật nó gọi là VAWA, có nghĩa là Violence Against Women Act đó. Thì cái luật VAWA có đưa ra, có nói rằng là cho những người nạn nhân trong cái cuộc bạo hành gia đình, nếu mà họ có bị hạn chế bởi vì cái người mà họ cưới hoặc người bạn trai của họ hạn chế cái sự di chuyển của họ và không cho họ đi đâu cả, cho dù những người này biết rằng họ phải rời khỏi trước một cái ngày nào đấy, nhưng mà những cái người bạn trai hoặc vợ chồng của họ không cho họ đi, thì trong những trường hợp đó, nếu mình có thể chứng minh được cái sự việc nó thật là như vậy, thì mình có thể xin sở di trú và sở di trú họ sẽ miễn đi cái vấn đề mình ở bất hợp pháp. Cái đó là cái duy nhất mình có thể cãi. Còn ngoài ra hả, ví dụ mình bị bệnh, mình nằm sắp chết đi nữa, mình không rời khỏi được bao nhiêu thế nào, mình bên luật di trú họ không care, họ không để ý tới, họ nói rằng là cái ngày này phải rời khỏi, không rời khỏi thì phải xin gia hạn, không xin gia hạn thì bất hợp pháp rồi đó, họ chỉ như vậy thôi.
À, cái chuyện mà xin gia hạn cái visa là bắt buộc phải đi về nước của mình để xin, chứ đâu có được là trong lúc đang ở Mỹ mà xin gia hạn tiếp. Có cái chuyện đó xảy ra không ạ?
Dạ có, tại vì cái một lần nữa mình tách rời hai cái ra, cái thị thực thì đúng là mình chỉ có thể về cái nước của mình để mình xin bộ ngoại giao họ cấp lại cái thị thực mới thôi, nhưng mà đối với một khi mình ở bên Mỹ rồi đó, thì cái thời gian của mình ở bên Mỹ mình có thể xin gia hạn thời gian đó tùy theo cái thị thực mà mình có, giống như cái visa đi du lịch chẳng hạn, mỗi lần quý vị vào quý vị chỉ có thể ở 6 tháng, còn họ chỉ cấp cho quý vị ở 6 tháng một lần một thôi, nhưng mà tổng thời gian quý vị có thể ở với cái dưới cái visa du lịch bất kỳ lúc nào là 1 năm, có nghĩa rằng là ví dụ cái 6 tháng nó sắp hết hết hạn, quý vị muốn xin gia hạn thêm 6 tháng nữa, mình điền đơn trước khi hết hạn, mình gửi qua cho sở di trú sẽ chấp thuận cái đơn gia hạn đó. Thì đó là cái cách để mình gia hạn cái thời gian mình ở lại bên Mỹ, nó không liên quan gì tới cái visa của mình cả, bởi vì cái visa của mình chỉ là cái vé mà bên Bộ Ngoại giao họ cấp thôi, cái vé hết hạn thì mình xin Bộ Ngoại giao để họ cấp lại. Cái thời gian mình ở bên Mỹ là được bên Customs and Border Patrol họ thụ lý. Customs Border Patrol là hải quan đó, họ thụ lý, và một khi mình cái thời gian họ cho mình hết hạn rồi thì mình lại xin với sở di trú để mà cho gia hạn thêm.
Dạ, như vậy thì những cái trường hợp mà bất khả kháng đó, ví dụ như bị nhập viện, bị tai nạn bất thình lình trong lúc đang du lịch Mỹ, thì cái chuyện đó có thể được xử lý bằng cách là mình xin gia hạn cái thời hạn ở lại Mỹ một chút, vì trường hợp là có xảy ra những chuyện mà giờ chót thì mình xin từ ở lúc mình đang còn ở Mỹ luôn, không có cần phải đi về Việt Nam chẳng hạn. Vậy thì cũng có một cái con đường đó để giải quyết phải không ạ? Dạ.
Nếu mà thời gian mình còn có thể xin được thì yes, mình có thể xin, tại vì có vấn đề như vậy này, giống như cái visa đi du lịch, đi một lần nữa mình quay về cái visa đi du lịch, tại vì cái này rất nhiều người có, ví dụ quý vị đã ở 6 tháng rồi xong quý vị xin gia hạn 6 tháng nữa, rồi sau đó đáng lẽ là 1 năm là hết rồi đúng không, 1 năm là hết rồi, mình cũng không thể nào ở lại được nữa, nhưng mà trong cái thời gian Covid á, có nhiều lúc là người bên nước mẹ đẻ không có cho họ về, và những người này họ nói rằng là giống như Khanh đi, Khanh sẽ nói ok xin tiếp, mình xin gia hạn tiếp nữa, mình cho dù mình đã ở quá 1 năm rồi mình vẫn xin gia hạn tiếp, và mình vẫn chứng minh rằng là mình quay về nước của mình không được, thì tới trong những cái trường hợp đó, thì sở di trú họ sẽ có một cái chế tài khác cho mình, họ sẽ không có phạt mình cho dù mình đã ở quá 1 năm rồi, và dưới cái luật thì mình chỉ ở có thể 1 năm thôi, nhưng mà có cái những cái chế tài trong thời gian Covid là họ cho những cái người này họ không có phạt những cái này nếu mà họ vẫn khai sinh đàng hoàng, thì đó nên cái đó là Khanh muốn nói, nó chỉ xảy ra lâu lắm nó mới xảy ra một lần, giống như một cái sự việc nào đó nó xảy ra trong cái nước mẹ đẻ của mình mà hạn chế mình không có quay về được á thì mình mới xin được, còn ngoài ra là tới ngày tới hạn mình phải về, mình phải về thôi.
Và một điều nữa là trong luật Mỹ nó có một cái khoản mà được xem là một cái khoản du di nhân đạo đó, đó là họ xét những cái trường hợp mà xóa tội sau một thời gian rồi thì có thể xin xóa tội được chuyện này chuyện kia. Thì đối với cái tội mà ở quá hạn lưu trú ở Mỹ đó thì có khả năng hoặc là có cái con đường nào mà xin được xóa cái tội này để không bị cấm cửa, không bị cản trở trong tương lai khi tôi muốn trở lại nước Mỹ không, thưa luật sư Khanh?
Có chị đi
Trâm Ly lại không nghe được nữa rồi, xin mời anh vui lòng lặp lại. Trâm Ly không nghe được là sau cái chữ có thì tôi sẽ
có chị trước khi nói là nếu mà mình đã rời khỏi nước Mỹ rồi và cái thời gian mình ở lại bất hợp pháp là trên 6 tháng và dưới 1 năm, có nghĩa là trong vòng 3 năm tới mình không có thể quay lại được á, thì mình sẽ rời khỏi nước Mỹ và mình đợi tới cỡ 2 năm, 2 năm rưỡi. Và xong sau đó mình sẽ xin thị thực lại với bên lãnh sự quán, và mình sẽ điền cái đơn để mình xin cái waiver dưới section là gọi là 214D, section 214D waiver. Thì mình xin được cái waiver đó thì nó coi như bên Bộ Ngoại giao họ sẽ cấp lại cái thị thực cho mình, cho dù thời gian nó là 3 năm. Nhưng mà nếu mình xin cái waiver đó được thì họ sẽ cho mình vào trước khi cái 3 năm mãn hạn. Còn nếu không, mình đợi tới 3 năm qua thì mình có thể xin lại hoàn toàn, không thành vấn đề. Còn nếu mà mình bị phạt 10 năm kế tiếp mình không có thể quay lại Mỹ, thì một lần nữa nó sẽ tùy theo cái mình đợi tới cỡ 9 năm, 9 năm rưỡi sau khi mình rời khỏi thì mình sẽ xin lại cái visa đi du lịch, và mình sẽ xin cái 214D waiver nữa. Nếu mà bên Mỹ, bên Bộ Ngoại giao là chấp thuận, họ sẽ cấp lại cái thị thực. Mà mỗi lần Khanh đều nói, quý vị nhớ nhé, nó chỉ cách cái thời gian mình còn lại có kiểu 6 tháng thôi. Có nhiều lúc người ta đợi tới năm thứ 7, năm thứ 8 của năm của 10 năm để họ xin. Thì thông thường cái con số nó càng cao gần tới cái mục đích đó, thì cái xác suất mình thắng cái hồ sơ xin waiver của mình nó sẽ cao hơn. Chứ nếu mà mình đợi ví dụ năm thứ 3, năm thứ 4 mình đã xin rồi thì thực tế rằng là bên Bộ Ngoại giao họ sẽ không có chuyện đâu. Cũng giống như ví dụ mình mới qua một cái năm, một 3 năm, ví dụ mình bị hạn chế 3 năm mà mình qua cái năm đầu tiên mình đã xin rồi, thế là Bộ Ngoại giao họ cũng không chịu đâu. Họ muốn là mình phải đợi một thời gian lâu nữa. Hoặc ra mình hoặc hoặc ngoài ra mình có một cái lý do nào rất là đặc thù để cho mà làm sao để mà mình cần có vào nước Mỹ, thì tới lúc đó mình mới xin cái waiver và mình phải nộp hết bằng chứng. Tới lúc đó bên Bộ Ngoại giao họ sẽ duyệt, và nếu họ đồng ý họ sẽ cấp lại cái thị thực cho mình vào nước Mỹ sớm hơn cái thời gian mình bị hạn chế.
Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều. Những chi tiết vừa rồi đã giúp quý vị hiểu rõ cái quy định của visa, cái thời hạn được lưu trú ở Mỹ theo từng loại như thế nào là tuân thủ đúng và như thế nào là vi phạm, và một khi vi phạm thì những chế tài từ nhẹ cho tới nặng ra sao, rồi những cái sự du di ngoại lệ hoặc là miễn giảm nó như thế nào thì chúng ta đã tìm hiểu rất là rõ ràng. Mong là những thông tin vừa rồi đã giúp cho quý vị có những cái sự hiểu biết rất là hữu ích trong cái việc mà đi qua đi lại nước Mỹ trong những cái dạng visa khác nhau. Bây giờ là cái phần mà chúng ta dành để giải đáp những cái thắc mắc của quý khán thính giả không có liên quan tới chủ đề ngày hôm nay. Những câu mà quý vị chào hỏi giúp Tết là những câu mà Trà My nhận được đầu tiên trong cái phần hỏi đáp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Hoàng Quân xin hỏi, vô Mỹ bất hợp pháp không phải là ở quá hạn mà có quyền kết hôn với người có quốc tịch và được quyền ở lại xin thẻ xanh hay không?
Nếu mà quý vị vào Mỹ bất hợp pháp thì thực tế ra là quý vị cần phải xin cái 601A waiver. Bởi vì để mà quý vị kết hôn và xin thẻ xanh bên Mỹ, quý vị phải vào Mỹ hợp pháp. Vào Mỹ hợp pháp rồi ở lại bất hợp pháp hay không, quý vị cứ người có quốc tịch, người quốc tịch đó có thể có đi miễn đi cái vấn đề quý vị ở lại bất hợp pháp. Nhưng mà nếu mà quý vị vào Mỹ bất hợp pháp thì bắt buộc phải xin cái 601A waiver. Cái waiver đó chấp thuận quý vị mới có thể xin thẻ xanh được, cái waiver không chấp thuận thì thôi không nói chuyện tới.
Waiver một lần nữa là miễn giảm cái tội mà mình đã làm đó, tức là cái tội vào Mỹ bất hợp pháp. Anh Trâm có nói là trong luật Mỹ nó có thường thường có những cái sự du di tùy trường hợp, đó là xin những cái waiver, tức là miễn giảm giùm tôi cái tội mà tôi đã làm vì cái lý do bất khả kháng gì đó. Thì xin được cái miễn giảm đó thì quý vị có thể tiến tới. Kevin Trần xin hỏi, vừa đậu quốc tịch sau đó làm hộ chiếu Mỹ mà về chưa kịp, định tháng 2 này về Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất đó là khi quay về nhập cảnh lại Mỹ có được không, thưa luật sư? Trên hộ chiếu Việt Nam vẫn còn cái mộc gia hạn 551, có sử dụng được không?
Nếu mà quý vị đang xin hộ chiếu, thực tế rằng là quý vị không, tốt nhất đừng có đi con đường đó. Quý vị nên làm việc với bên Bộ Ngoại giao gấp để mà xin họ cấp cho quý vị trong một ngày hay như thế nào đó. Tại vì nếu mà quý vị có về lại bên Mỹ với cái hộ chiếu và cái I-551 của quý vị, và cái I-551 còn có hạn, thì quý vị vẫn có thể có vấn đề, bởi vì thực tế là quý vị đã là người có quốc tịch rồi chứ không phải quý vị là thường trú nhân nữa, nên cái đó nó sẽ tạo ra một cái chênh lệch giữa trong hệ thống, và có thể là bên hải quan họ sẽ làm khó dễ quý vị khi quý vị vận chuyển.
Câu hỏi thứ hai là khi về Việt Nam cần mang theo giấy tờ gì lúc quay lại Mỹ? Thực sự Khanh nghe được không ạ? Dạ xin lặp lại là trong cái trường hợp này là ở Việt Nam xong quay về Mỹ đó thì cần mang theo giấy tờ gì?
Và đại cho phân ví dụ anh nói như vậy, quý vị đã nhập tịch Mỹ rồi, quý vị không có phải là người thường trú nhân nữa, nên cho dù trong cái hộ chiếu của quý vị có cái ID stamp của cái người thường trú nhân đi, cái đó là một lần nữa quý vì không phải là thường trú nhân nữa rồi. Nên vì vậy để mà giải quyết cái vấn đề này triệt để là quý vị phải lấy cái hẹn với bên bộ giao với cái passport agency á, để mà coi như họ có thể nào họ expedite cái hộ chiếu của quý vị hay không, có nghĩa trong vòng một ngày. Nhưng mà với kinh nghiệm của Khanh á, thời buổi này để mà quý vị có một cái expedited appointment với bên passport agency thì quý vị
Dạ, xin lỗi quý vị, đường dây lại bị cản trở nữa rồi. Trong lúc này Trà My không nghe được cái ý luật sư Khanh muốn giải thích. Sau khi ông nói rằng là nếu muốn xin được một cuộc hẹn khẩn cấp xúc tiến nhanh á
xin
thì
lỗi quý vị là ngày hôm nay cái chuyện đó
nó ngập ngừng quá. E rằng là quý vị nghe không được tôi suôn sẻ cho lắm. Xin luật sư Khanh lặp lại là thời điểm này mà xin một cái cuộc hẹn khẩn cấp để mà được duyệt khẩn cấp á thì gặp trở ngại gì? Mình vẫn không được
nghe
có được, dạ không không có được tín hiệu. Hồi nãy anh có nói rằng là thời điểm này xin cuộc hẹn khẩn cấp để xin nhanh chóng cấp cái hộ chiếu gấp rút á thì có trở ngại gì thưa anh?
chắc cái vấn đề của không ấy được nên có thể là mình phải cắt chương trình sớm đó chị, tại vì nó em không nghe gì được luôn.
Dạ, xin lỗi quý vị nha, vì bữa nay trục trặc kỹ thuật nó hơi ngoài cái sự kiểm soát của mình do đường truyền internet hơi tệ. Mình ráng thêm một vài phút nữa, nếu mà quý vị vẫn không nghe rõ nữa thì chúng ta sẽ chia tay nhau. Tại vì nãy giờ cũng có nhiều người đang chờ được tới lượt của mình. Xin luật sư Khanh vui lòng cho biết địa chỉ văn phòng để liên lạc.
Nếu quý vị cần liên lạc với Khanh thì quý vị có thể nhắn tin Khanh qua cái số điện thoại qua Viber là 832 877 5080. Còn email thì là khanhtphạmoffram@gmail.com. Còn
Dạ.
văn phòng của Khanh thì hiện tại bây giờ có Hà Nội. Ở Hà Nội là 536A Minh Khai, tòa City 1 tầng 5.
Dạ, cảm ơn anh. Xin hỏi tôi làm hồ sơ bảo lãnh con gái năm 2017, có cái số ưu tiên là năm 2017, đã hơn 5 năm rồi chưa được hồi đáp về cái việc là cái ngày chấp thuận, như vậy có bị vấn đề gì không?
Cái vấn đề là quý vị là người có thẻ xanh làm bảo lãnh con cái hay là quý vị là người có quốc tịch làm bảo lãnh con cái? Nếu mà quý vị là người có quốc tịch làm bảo lãnh con cái mà con cái trên 21 tuổi rồi đó thì thực tế là cái thời gian quý vị cần phải đợi nó cũng hơi lâu. Tại vì bây giờ cái dạng F1 họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2014 thôi, mà quý vị làm 2017 thì cũng quá sớm. Còn nếu mà quý vị là người thường trú nhân mà bảo lãnh con cái trên 21 tuổi chưa lập gia đình thì bây giờ mới duyệt tới ngày 22 tháng 9 năm 2015, một lần nữa cũng là quá sớm. Còn về cái vấn đề cái I-130, nếu mà quý vị có giờ rời khỏi hoặc là đi một địa chỉ mới hoặc là dọn qua nhà mới thì quý vị phải báo cho sở di trú biết về cái địa chỉ mới của quý vị, còn nếu không có nó có thể bị thất lạc. Còn nếu mà quý vị vẫn ở một địa chỉ và trước đây quý vị vẫn nhận được thư từ của sở di trú và trong mấy năm nay quý vị chưa nhận thì có thể là hồ sơ của quý vị chưa có được duyệt tới thôi, quý vị phải nhẫn nại hơn chút đợi. Còn nếu không nhẫn nại, không muốn đợi thì có thể gọi số 1-800 ở dưới cái hóa đơn của sở di trú để xong hỏi họ là cái hồ sơ tại sao duyệt lâu như vậy.
Con gái tôi chuyển diện bảo lãnh cho hai vợ chồng tôi, đã khám sức khỏe, chụp hình lăn tay, hiện visa passport Việt Nam hết hạn. Vậy tôi có thể xin passport Việt Nam tại Mỹ được không?
Nếu mà quý vị muốn xin hộ chiếu Việt Nam tại Mỹ được chứ, quý vị liên lạc với lãnh sự quán Việt Nam hoặc là tổng lãnh sự Việt Nam, hoặc là ở bên Washington DC hay là bên San Francisco hoặc là bên thành phố Houston để mà xin lại cái visa mới bên Việt Nam bên Mỹ được chứ.
Xin hỏi con gái chờ thấp cấp thẻ xanh nhưng mẹ đi thăm con, điền đơn 160 thì ghi tình trạng gì?
Thì quý vị sẽ nói rằng là quý vị có con ở bên Mỹ và trong đơn DS-160 sẽ hỏi là có ai có đang làm giấy tờ bảo lãnh cho quý vị, thì quý vị nên báo với ông đó trước luôn.
Tôi là công
Báo
dân Canada. Là công dân Canada đang ở Mỹ chờ giấy bảo lãnh theo diện vợ chồng, chồng là công dân Mỹ. Có phải rời Mỹ sau 6 tháng hay không? Có gặp rắc rối cho giấy tờ bảo lãnh không?
Nếu mà quý vị là công dân Canada thì nó cũng không nghĩa lý gì về vấn đề là người bảo lãnh quý vị là người có quốc tịch, thì nếu mà quý vị không có nhu cầu rời khỏi nước Mỹ ngay lúc này thì quý vị vẫn có thể để đợi ở bên Mỹ để mà hồ sơ được gọi phỏng vấn, nhưng mà sẽ có một thời gian mà quý vị sẽ bị bất hợp pháp. Nên vì vậy nếu mà quý vị không muốn bất hợp pháp thì mà quý vị rời khỏi Canada thì cái hồ sơ nó sẽ lại biến dạng thành một cái hồ sơ khác. Nên vì vậy tốt nhất ở bên Mỹ cho dù bất hợp pháp hay như thế nào cũng được, nếu mà cái người quý vị cưới là người có quốc tịch và làm giấy tờ bảo lãnh cho quý vị chung với cái hồ sơ xin chuyển dạng xin thẻ xanh quý vị á, thì cứ đợi ở bên Mỹ đừng rời khỏi nữa.
Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Hiện bây giờ thì Trà My cũng thấy là câu hỏi không có hiện lên mới nữa. Chắc chắn là quý vị, có thể là quý vị, những người nào mà đã gửi câu hỏi mà không được đọc á, thì mong quý vị thông cảm giùm. Có lẽ bữa nay cái đường truyền Internet nó có chút vấn đề. Hiện bây giờ thì Trà My đã thấy bên Facebook lẫn YouTube chúng ta đã trả lời những câu hỏi mà quý vị đang gửi thắc mắc trực tiếp lúc này rồi. Không có thêm những câu hỏi mới thì Trà My xin phép kết chương trình lại. Xin hỏi một câu nữa là mới hiện lên câu hỏi của bạn bí mật là trường hợp một người phụ nữ visa hết hạn từ năm 2013, lập gia đình 2019, sinh con 2020, ly dị 2021, người chồng rút đơn ly dị, người đó có được gia hạn visa hay không?
Vấn đề quý vị không có cách nào để gia hạn visa bởi vì visa đã hết hạn 2019 và 2013 và một lần nữa cái thị thực nó khác với cái thời gian quý vị bên Mỹ. Nên vì vậy để mà hỏi là trả lời là gia hạn cái thị thực ở trong hộ chiếu không, không thể nào gia hạn được. Còn về cái vấn đề là quý vị kể cái lịch sử quý vị, nhưng mà quý vị có ở bên, không biết là quý vị ở bên Mỹ bằng cách nào có hợp pháp hay không từ 2013 tới giờ. Nên vì vậy khó, rất khó trả lời câu hỏi này.
Dạ, xin lỗi luật sư Khanh nhé. Nãy giờ cái Facebook của Trà My nó bị đứng yên một chỗ. Bây giờ mình mới vừa đi ra đi vô lại thì thấy một đống câu hỏi luôn. Có nghĩa là nãy giờ rất nhiều người chờ mà mình không biết á, mình bị đứng hình đó mà mình không biết. Thành ra bây giờ vô quá thấy quá là nhiều. Thì xin vắn tắt rất là nhanh gọn lẹ một vài câu nữa cho quý khán thính giả đỡ gọi là nôn nóng sau khi chờ đợi quá lâu. Ở quá hạn 1 tháng và 5 tháng thì hậu quả có giống nhau hay không hay khác nhau?
Không có khác nhau tại vì vấn đề cái mộc mà mình nói là quá 6 tháng dưới 1 năm hoặc trên 1 năm. Còn nếu mà quý vị ở dưới 6 tháng á, thì thực tế rằng là quý vị sẽ không có bị phạt là 3 năm kế tiếp quý vị không quay lại được Mỹ hoặc là 10 năm kế tiếp không quay lại được Mỹ. Nhưng mà bên Bộ Ngoại giao có thể không cấp thị thực cho quý vị nữa bởi vì quý vị đã ở quá hạn cho dù nó là 1 giây hoặc 1 ngày hoặc là trước 6 tháng có thể bên Bộ Ngoại giao họ sẽ không.
Dạ, mình ưu tiên trả lời rất nhanh những câu hỏi liên quan tới chủ đề một chút xíu nha luật sư Khanh. Hiện giờ thì nghe được rõ ràng hơn một chút xíu, thành ra vài phút nữa mong ông thông cảm. Visa thăm con khi nhập cảnh hải quan không đóng dấu mộc gì thì tôi được ở bao nhiêu ngày?
Nếu mà quý vị có visa du lịch thì vẫn là 6 tháng.
Dạ, cho tôi hỏi thời gian tối đa được ở lại bao lâu?
Cũng là cộng người đó hả? Có nghĩa là nếu
Khác
mà
khác người.
visa đi các người thì không biết là thầy tại nó sẽ rất là tùy theo cái thị thực quý vị có.
Tùy theo đi làm, đi học hay đi du lịch nó khác nhau. Cái câu hỏi này nó cũng hơi quan trọng đối với nhiều trường hợp. Ở quá hạn visa đã bị thu hộ chiếu và tòa bác đơn không cấp lại visa cho dù đã có I-20 đang học tiếp thạc sĩ. Nếu kết hôn với người có quốc tịch Mỹ thì có ảnh hưởng gì không?
Trước hết mình không biết lý do gì tòa nào lại thu hộ chiếu của quý vị, tại vì thông thường là
Ở đây nói
nếu mà
rằng là
tòa
USCIS thu hộ chiếu vì tòa bác đơn không cấp lại visa.
USCIS không có quyền để mà thu hộ chiếu Việt Nam của quý vị, họ phải trả cái đó lại cho quý vị, nên cái này có vấn đề gì khác nữa. Nên vì vậy Khanh không biết là cái hồ sơ quý vị đã làm là quý vị làm hồ sơ giả và đám cưới, hoặc đám cưới và sở di trú họ nói đám cưới giả nên họ muốn đẩy hồ sơ qua trục xuất đó. Khanh không biết cách của quý vị nói, Khanh nghĩ là nó là như vậy nhưng mà sở di trú họ không có quyền để di chuyển hộ chiếu nước ngoài của quý vị nhé.
Trong thời gian xin duyệt đơn gia hạn mà về nước thì có bị coi là phạm cái lỗi ở quá hạn hay không? Sau này qua lại visa còn hạn đó có bị ảnh hưởng không?
Cái này nó sẽ rất là tùy. Nếu mà quý vị đã ví dụ quý vị vào nước Mỹ với visa đi du lịch và quý vị ở gần 6 tháng xong quý vị xin gia hạn, và khi quý vị xin gia hạn mới 1 2 tháng sau đó quý vị rời khỏi thì thực tế ra là không thành vấn đề bởi vì quý vị có thể chứng minh là quý vị đã xin gia hạn trước khi cái 6 tháng hết hạn và quý vị rời rất nhanh sau đó, thì nó sẽ không có vấn đề. Nhưng mà có nhiều lúc quý vị, có nhiều người sẽ xin, tại vì sở di trú họ dùng rất là lâu để họ chấp thuận những cái hồ sơ này á, nên có nhiều người người ta ở gần 6 tháng rồi họ xin gia hạn, gia hạn xong họ ở thêm 7-8 tháng nữa và họ rời khỏi, thì tới lúc đó sẽ có vấn đề. Bởi vì cho dù sở di trú họ chấp thuận cái gia hạn thứ hai, cái gia hạn thứ hai thì cho quý vị ở 6 tháng mấy đâu có thể cho quý vị ở lâu hơn, nên vì vậy nó sẽ tùy theo cái thời gian của quý vị.
Visa du lịch B1 đổi sang F1 chưa được chấp thuận mà giờ đã bắt đầu khóa học rồi. Vậy em phải xin cái I-20 mới hay không? Phải nộp I-20 mới cho USCIS hay không? Khanh không nghe được câu hỏi phải không ạ?
Anh nghe.
Thành ra bây giờ thì cũng quá giờ rồi, chắc là mình cũng phải nói lời chia tay tại đây. Xin quý vị rất là thông cảm, bữa nay đường truyền quá xấu, câu hỏi thì cũng còn rất là nhiều, mà tại vì nói không có thông, nghe không có rõ thì trả lời nhiều khi lại được có
Thông
nhiều cái dạ
thường
Chủ sự Khanh.
trong một câu hỏi Khanh nghe được đâu, trong một câu hỏi của chị Khanh nghe đâu từ 3-4 từ Khanh, và Khanh phải đoán từ cái phần còn lại. Nên ngày hôm nay có gì thì Khanh xin lỗi quý vị, tại vì đường truyền nó rất là không thông.
Quý vị thông cảm giùm, Trà My cũng ráng cố gắng để mà có được nhiều người được trả lời trong cái chương trình mà họ theo dõi từ đầu tới giờ, nhưng mà rất là thấy áy náy là vì cái đường truyền internet á, nó không có được ổn định, luật sư Khanh nghe không rõ, nhiều khi trả lời nó lại không có được chính xác thì cũng không hay. Được những cái thông tin mà đưa tới cho quý vị, giải đáp cho quý vị phải chính xác, phải rõ ràng thì cái đó nó mới hữu ích, chứ còn nói mà ngập ngang ngập ngừng á, mà kiểu là vừa đoán câu hỏi mà vừa trả lời, nhiều khi nó lại trật vuột và quý vị sẽ không có được những thông tin chính xác nhất có thể. Mong quý vị thông cảm. Mình hẹn gặp nhau tối thứ năm tuần tới. Trong đây có nhiều người nói là lâu ngày rồi mới gặp lại luật sư Khanh với Trà My, thì chắc là lâu nay bạn hơi bận bịu, cho nên là bạn không có theo dõi thường xuyên. Mong rằng là quý vị có thể dành thời gian đến với chương trình tối thứ năm nào cũng từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Chúng tôi chờ đợi quý vị trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Mong quý vị thường xuyên theo dõi chương trình, like, share và bấm vào nút đăng ký để không có bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào nhé. Chương trình đây là chương trình của cuối năm, theo tính theo lịch của mình đó, là chương trình của cuối năm nay để chuẩn bị bước sang năm Quý Mão. Thì Trà My nhận được ở đây rất là nhiều những cái lời chúc năm mới bình an thuận lợi, an lạc, phúc lành gửi tới Trà My và luật sư Khanh. Xin cảm ơn quý khán thính giả rất nhiều về tình cảm nồng ấm đó, và cũng xin gửi đến quý vị những lời chúc thật sự ra tốt đẹp nhất, may mắn nhất đến với quý vị trong một năm Quý Mão đang cận kề. Cảm ơn quý vị yêu thương chương trình, đón theo dõi thường xuyên, và cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì cái sự tận tình của ông dành cho VOA giúp chúng tôi thực hiện chương trình này.
À, Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán giả. Xin lỗi quý vị khán giả và chị ngày hôm nay đã được truyền rất là xấu, Khanh không nghe gì được luôn. Và Khanh kính chúc chị, kính chúc quý vị khán giả một năm Quý Mão rồi chị. Rất là hạnh phúc, vui vẻ và vạn sự như ý, bao gồm tất cả biên tập viên của bên VOA trước giờ. Khanh chịu một chút, Khanh xin lỗi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn quý vị sau năm tới nhé. Có nghĩa rằng là thứ năm tuần tới, qua năm.
Hẹn quý vị tối mùng năm nha quý vị, tối mùng năm chúng ta sẽ trở lại và hy vọng đường truyền nó suôn sẻ hơn, nhiều người sẽ được trả lời tức thì hơn. Ở đây có nhiều người nói hai bạn mặc áo đỏ năm nay voa và khán giả voa chắc là đỏ lắm, và chúng tôi cũng mong là như vậy. Cái màu đỏ này là cái màu đỏ may mắn gửi đến quý vị cuối năm cũ bước sang đầu năm mới, mong rằng mọi người ai cũng may mắn, ai cũng đỏ và may mắn hết ha, và chúng ta sẽ gặp lại nhau thường xuyên tối thứ năm mỗi tuần. Xin chào, tạm biệt và xin hẹn tái ngộ vào chương trình tối mùng năm tới đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và luật sư Khanh thật nhiều.
Cảm ơn chị và kính chào chị và kính chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.